thì fascist trước mới ngày hôm trước là kẻ thù, bây giờ nó trở thành là bạn. Và một lần nữa chính sách của Đảng Cộng sản, và trong trường hợp này là đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, lại một lần nữa phải chuyển hướng 180 độ và dùng miệng lưỡi của mình để lập luận như thế nào cho xuôi, nuốt cho trôi cái sự kiện mới ngày hôm trước chống fascist Đức, bây giờ không chống nữa, mà bây giờ phải, mà mới ngày hôm trước thì mặt trận bình dân là tốt, bây giờ mặt trận bình dân không còn tốt nữa, để chứng minh được cái bản chất tay sai của nó. Đó là cái nội dung trình bày trong cái kỳ buổi nói chuyện tiếp. Và sau cái vụ đó, và với những bằng gì một lần nữa, với những tài liệu và bằng chứng từ văn kiện đảng toàn tập để chứng minh cái sự thay đổi và chuyển hướng một lần nữa theo đúng cái quyết định của Liên Xô. Rồi sau cái phần đó rồi coi như là Tư Nắng xin tạm ngừng cái vấn đề quốc tế cộng sản. Và có lẽ là sẽ nói thêm một 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 đoạn nữa về cái việc giải tán của quốc tế cộng sản vào năm 1943. Rồi sau đó là chúng ta sẽ trở lại và quay lại cái việc mà Hồ Chí Minh đi đi Nga như thế nào. Đó là cái đề tài mà trong 2 tuần tới là như thế. Chị anh thì Tường Nắng chỉ có đề nghị vậy thôi. Còn nếu mà quý anh chị không có câu hỏi nào đó thì Tường Nắng xin được dừng ở đây để mà edit lại cái bài mà mình vừa nói chuyện để post lên Việt Nam Exodus trong một trong những ngày gần đây. Để xin trả mic lại cho anh Đông Du ạ.
Ok, vâng, cảm ơn anh Tường Thắng rất là nhiều. Cái buổi sinh hoạt hôm nay rất là thú vị. Thậm chí qua cái những cái và cái topic mà sắp tới anh Tường Thắng sẽ chia sẻ trên diễn đàn đó, thì thậm chí lại nhớ đến cái câu mà gọi là sáng đúng chiều sai. Qua cái chuyện đó là chị thấy là cái những cái đám mà Việt gian con không phải là Việt gian gộc như Hồ Chí Minh ở trong nước, thì bị tụi Việt gian cộng sản nó dùng dùng những cái lý luận dở hơi ăn cám của nó để nó quay cho như chóng chóng và những cái tên Việt gian cộng sản con này nó cũng toát mồ hôi hột. Ok, cho tín nhớ lại cái câu trên bác cô quán phát lên diễn đàn cái câu văn hóa Việt gian là sáng đúng chiều sai mai lại đúng, thì cho tín có nhớ một cái câu ngày xưa mà chúng nó khi mà trọng tín còn làm ở trong sở điện lực Hà Nội, có một cái câu thơ bài vè như này: lãnh đạo sáng 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 nói đúng chiều nói sai, cán bộ băn khoăn không biết là sai hay là đúng, thế là chúng nó làm lãnh đạo. Thì đấy là cái nghệ thuật gọi là lãnh đạo của tụi Việt gian cộng sản mà chúng nó vẫn gọi là đỉnh cao của trí tuệ là như vậy, là sáng đúng chiều sai. Ok, xin mời dân tộc giơ tay. Dân tộc có vẻ cũng cũng muốn đóng góp hả? Xin mời dân tộc nhé, xin mời dân tộc giơ tay, giơ tay lên. Đông Du sẽ mời dân tộc. Thấp kém thì chia sẻ theo kiểu thấp kém chứ, mình bây giờ mình ai cao được. Thấp kém chia sẻ theo thấp kém. Nếu mà những cái sự chia sẻ của anh Tường Thắng á, mà nó gọi là cao siêu quá đó, thì anh Tường Thắng sẽ phải điều chỉnh lại. Và trong tim tôi thấy, nếu mà giả sử như những cái chia sẻ của trọng tín mà thấy diễn đàn không có ai đóng góp với mình, trọng tín cũng phải điều chỉnh lại. Bởi vì tại sao? Bởi vì là cái này là cho đại chúng chứ không phải là cho những cái người mà nghiên cứu học giả gì cả. Cái này là hoàn toàn để cho đại chúng và chứng minh cho đại chúng biết rằng là cái tụi Việt gian cộng sản nó là tụi Việt gian, cái tụi mà chúng ta vẫn gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, chúng nó là tụi Việt gian. Và muốn chứng minh cho nó Việt gian đó, thì là chúng ta sẽ sử dụng những cái văn kiện, những cái hành động qua những cái bằng chứng cụ thể qua cái văn kiện của chúng nó, và qua đó để có những cái bản án kết tội. Và khi mà cái kết tội này không phải là chỉ một mình Trọng Tín hay là một mình anh Tường Thắng hay là bác Ngô Quán hay là một vài những cái người mà quý vị cho rằng đây là trình độ cao để quyết luận, mà là cái sự kết án này là của cả một dân tộc Việt Nam kết án chúng nó, chứ không phải là có một vài người. Thì quý vị cứ 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 quý vị cứ 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 giơ bàn tay lên, có cái điều gì quý vị còn thấy cảm thấy băn khoăn hay là chưa có hiểu đó, thì quý vị cứ mạnh dạn giơ tay lên để chúng ta cùng chia sẻ, cùng đóng góp. Thì qua đó quý vị mà hiểu được đó, thì cái việc mà anh Trường Thắng lên diễn đàn nói mới thành công được. Chứ còn nếu mà quý vị mà bảo là em trình độ thấp kém mà em không dám lên chia sẻ, nó ngại ngùng đó, thì nó không có đúng cái tinh thần của cái buổi hội luận như thế này. Ok Trọng Thí, xin mời bác Ngô Quán nhé.
À, lúc nãy Tường Thắng có nhắc đến bảy cái anh mà đi dự hội nghị đó thuộc cái mạng nào tôi không nhớ, nhưng mà có nhắc đến một trong bảy cái tên đó là ông Ngô Gia Tự. Thì tôi được biết gia đình ông Ngô Gia Tự là ông, hình như là ông Ngô Gia Tự là em của ông, một ông quan huyện thời Pháp thuộc là ông Ngô Gia Lễ. Mà ông Ngô Gia Lễ đó thì có một người con là giáo sư đại học Ngô Gia Hy, hình như khoa trưởng y khoa đại học của miền Nam trước năm 1975. Sau năm 75, giáo sư Ngô Gia Hy ở lại Việt Nam thì rất được cộng sản nể nang, và ông ấy giữ một lập trường dân tộc vững vàng, ông không có đi theo cộng sản, nhưng mà ông chỉ giữ địa vị là một giáo sư về y khoa thôi. Cách đây mười mấy năm, giáo sư Ngô Gia Hy đưa một cái phương án cho nhà nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, định lập một cái trường đại học dân lập đầu tiên. Thì tôi đã thấy nó thành hình một số phân khoa rồi ở ngoài ngoại này, hình như là đại học Hùng Vương thì phải, không biết Trọng Tiến lúc đó còn ở Việt Nam mới tôi biết là có cái đại học Hùng Vương ấy. Thì giờ thì hình như đã được thành hình được một số phân khoa rồi, nhưng mà sau đó vì lý do nào đó mà đi trong nội bộ nó xào xáo với nhau làm sao, nó lại thâu hồi cái giấy phép để đại học Hùng Vương lại giã ra từng mảnh một. Anh tôi không biết Trọng Tiến có biết cái đại học Hùng Vương đó hay không. Đó. Thế còn ông gia đình ông Ngô Gia Hy thì có cái anh Ngô Gia Tự đó, theo huyền thoại của Đảng Cộng sản Việt Gian đó, thì nó nói rằng sau đó tự nhiên ông Ngô Gia Tự biến mất đến lúc mà không thấy đâu nữa. Thì nền tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Gian nó tuyên truyền rằng thì ông Ngô Gia Tự là một chiến sĩ vô sản quốc tế. Thì khi mà cái cách mạng, khi mà Hồ Chí Minh đã chấn thủ ở Đông Dương rồi, thì Ngô Gia Tự sang Indonesia và thay tên đổi họ, biến thành người Indonesia, và sau này Sukarno, cộng sản của Indonesia, chính là Ngô Gia Tự. Đấy là cái lời đồn đãi trong cái hàng ngũ Việt Gian Cộng sản, nó là như thế. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà cho tới bây giờ thì vẫn cái huyền thoại nó vẫn còn bên lề của cái đại hội, cái bọn cộng sản đó. Vâng, thì để Tường Thắng kết thúc đi rồi chúng ta chuyển sang đề tài khác.
Vâng, cảm ơn bác Ngô Quán. Cái trường Hùng Vương này, Hùng Vương này đó thì Trọng Tín không có được biết là cái trường đại học này nó dạy về cái gì, thành lập từ năm nào ra sao, thì Trọng Tín không nắm được cái thông tin này. Thì nếu như bác Ngô Quán nói thì chắc là nó đã có ở Việt Nam rồi, nhưng mà có điều là Trọng Tín không có được biết thôi, thì đó là cái mà Trọng Tín xin trả lời với bác như vậy. Xin mời anh Tường Thắng nhé.
Dạ vâng. Cái trường hợp mà bác Ngô Quán vừa mới trình bày đã giống như hình thức là nước mắm Thái Lan mà dán nhãn hiệu nước mắm Việt Nam mà dán nhãn hiệu Thái Lan vậy đó. Để trong trường hợp này nước mắm Việt Nam mà dán nhãn hiệu Nam Dương, đó là cái tình trạng mà thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Thái do Hồ Chí Minh thành lập. Có một câu hỏi thì nãy xin được hỏi những vị lớn tuổi trong diễn đàn, đó là sự kiện Nguyễn Thế Truyền. Tình Thắng là những người hậu sinh chưa gặp ông Nguyễn Thế Truyền bao giờ, chỉ đọc nghiên cứu sách vở. Như chúng ta trình bày, Tình Thắng đã trình bày một lần trên diễn đàn này, trong những cái ngày đầu, trong những buổi đầu tiên đó, thì chúng ta được biết ông Ngô Thế Truyền, Phan Văn Trường và Phan Duy Trinh là trong bộ ba của những người thành lập cái nhóm nghiên cứu và lấy cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Sau đó thì chúng ta biết là Hồ Chí Minh đến, tức là Nguyễn Thế Thành lúc bây giờ đến ở chung với lại luật sư Phan Văn Trường. Và cũng theo những cái mật báo của Pháp ghi lại cho biết thì chính Phan Văn Trường là cái người mà chính Nguyễn Thế Truyền là cái người đã nhận tiền ở đâu đó không biết về nuôi ông Phan Văn Trường và nuôi cả Hồ Chí Minh. Và mật báo của Pháp cũng ghi rất rõ là Phan Văn Trường và Hồ Chí Minh rất thân. Và khi Hồ Chí Minh đi qua Nga thì giao lại từ Le Paria là tờ cùng khổ cho Nguyễn Thế Truyền trông coi. mà chúng ta cũng biết theo mật thám Pháp mà Tình Thắng cũng đã trình bày rồi, tờ Le Parisien được thành lập bởi một người cộng sản gốc Martinique. Anh ta là quốc tế đại tam và anh ta thành lập tờ Le Parisien là theo lệnh của quốc tế cộng sản, đại tam quốc tế cộng sản. Thì điều, và sau này trong Hồ Chí Minh toàn tập, khi đến cái đoạn này Tình Thắng sẽ trình bày một cách rõ hơn bằng tài liệu của Hồ Chí Minh toàn tập. Thì Hồ Chí Minh lúc bây giờ ở Trung Quốc có viết thư về báo cáo cho quốc tế cộng sản, yêu cầu quốc tế cộng sản không nhận thêm người hoặc là không cung cấp những vật chất và nghe lời ông Nguyễn Thế Truyền. Bởi chúng ta biết là ông Nguyễn Thế Truyền trong trường hợp này, khi mà Hồ Chí Minh ở Trung Quốc thì Nguyễn Thế Truyền vẫn tiếp tục gửi người, tiếp tục giới thiệu người vào trường Đại học Phương Đông, là trường như chúng ta biết là trường đào tạo những cán bộ quốc tế cộng sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền là những người đã tiếp cận với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đầu tiên, và chính Phan Nguyễn Thế Truyền đã trông coi tờ Le Parisien là người cùng khổ của cộng sản. Thì trong trường hợp này là những người đó là những người cộng sản. Thì câu hỏi đặt ra là khi mà Tình Thắng nói chuyện với nhà biên khảo Trần Đông Phong thì được biết là hồi năm 1961 thì ông Nguyễn Thế Truyền có ra tranh cử tổng thống với lại cùng với lại một liên danh đối đầu với liên danh của tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì câu hỏi đặt ra đó là sao lúc đó không ai biết về cái sự kiện của ông Nguyễn Thế Truyền đã từng là sinh hoạt với ông Phan Văn Trường, Phan Duy Trinh và Hồ Chí Minh, và không, có lẽ không, lúc đó không ai biết rằng ông Nguyễn Thế Truyền có thể là người cộng sản hay sao. Thì đó là câu hỏi Đình Thắng đặt ra, câu hỏi trên diễn đàn này cho những vị lớn tuổi, những vị đã từng có cơ hội gặp ông Nguyễn Thế Truyền trước kia trong thời điểm 61. Bởi lúc đó 61 Đình Thắng còn nhỏ lắm, không biết ông Nguyễn Thế Truyền là ai. Ông Phan Chu Trinh thì mất năm 1925, ông Phan Văn Trường về nước ngay sau khi Hồ Chí Minh bước chân đi Nga, và cũng mất ở Việt Nam, vì không ai làm chính cái chuyện đó cả. Thế thì câu hỏi đặt ra là có ai biết về ông Nguyễn Thế Truyền này hay không, và có phải ông là người cộng sản hay không mà ông ra tranh cử với ông Ngô Diễm. Tôi xin nhường mic lại cho anh Đông Du ạ.
Ồ vâng, cái câu hỏi của anh Trường Thắng rất hay, không phải là không có lý. Bởi vì là Nguyễn Thế Truyền khi mà đã giới thiệu các cái những cái cộng sản tiềm năng đó vào trường Đông Phương của tụi Nga Xô đó, thì phải đặt câu hỏi là ông ta có phải là cộng sản hay không, và khi mà là cộng sản như vậy rồi đó, thì chẳng nhẽ những cái người quốc gia lại có thể tin ông ta hay sao. Ok, xin mời bác Ngô Quán lý giải cho cái câu hỏi này của anh Trần Thắng, cũng như là làm sáng tỏ thêm cho Đông Du biết thêm một cái nhân vật nữa trong lịch sử. Xin mời bác Ngô Quán nhé.
Vâng, tôi cũng có cái may mắn là tôi được tiếp xúc với rất nhiều ông già mà thuộc loại nhân vật lịch sử. Cái năm 1951 mà tôi từ ngoài Bắc vào Nam để mà đi vào chiến khu quốc gia kháng chiến với tướng Trường Minh Thế, thì trước khi tôi vào chiến khu thì ông thân phụ của tôi mới dắt tôi đi chào các chú các bác. Năm đó tôi có 19 tuổi, đi khoanh tay chào các chú các bác. Thì trong số các chú các bác phải chào đó là có bác Nguyễn Thế Truyền. Rồi thì là sau đó thì tôi cũng được tiếp xúc với cụ rất nhiều lần. Mà đặc biệt có một điều là đến năm đã đệ nhất Cộng Hòa rồi mà cụ Nguyễn Thế Truyền vẫn còn sợ cộng sản. Tôi đến thăm bác ở trên một cái gác xếp nhỏ ọp ẹp ở xóm Bàn Cờ đó, đi ngoằng ngoèo rồi đi lên, phải qua mấy lần liên lạc mới đến được cái chỗ bác nằm. Thì tôi, vì câu đầu tiên tôi hỏi mà sao bác phải ăn ở một cách hẩm hiu như thế này chứ không sao. Bác này tao đi trốn cộng sản, tao ở đâu là tao phải cẩn thận, phải 3-4 lần liên lạc mới đến được, chứ hở hình là nó giết. Đấy, đến năm đó mà bác Truyền vẫn còn sợ cộng sản. Thì tôi xác nhận rằng thì bác Truyền là thuộc Đảng Xã hội Pháp, gọi là SFIO đó, tức là Socialist Française International Organization thì phải. Thì là, chứ không phải là cái đảng cộng sản nhưng mà thuộc đệ nhị quốc tế chứ không phải đệ tam quốc tế. Thì có lẽ là anh cu Hồ Chí Minh đó là anh lẽo đẽo theo bác Truyền, rồi vào cái SFIO đó thì anh là cái người mà được mua chuộc để ở cái hội nghị tour đó để mà thành lập Đảng Cộng sản Pháp, rồi thì đem cái Đảng Cộng sản Pháp gia nhập Đệ Tam Quốc tế. Đấy thì chính bác Truyền là người đã giới thiệu tôi với bác nữa, một bác nữa ở Bến Tre là bác kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích. Bác kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích á, là cái năm mà sau Hiệp định Geneva 1954 thì có cái nhu cầu là kiếm cho bằng được một lãnh tụ quốc gia ở miền Nam để gây dựng cái miền Nam sau vĩ tuyến 17 thành một nước Cộng Hòa. Thì cái người ứng viên mà được quốc tế chọn là bác Nguyễn Ngọc Bích, không phải cái anh Nguyễn Ngọc Bích cà rỉ bây giờ đâu. Ngày xưa bác Nguyễn Ngọc Bích này là cái thời kháng chiến đó, là đi kháng chiến với Việt Minh. Bác là kỹ sư Pông Sốt của Tây về rồi về đi kháng chiến với Việt Minh, là cái người mà có